This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi màu thắm bên bờ đại dương, bắc với nam, tình nổi qua lòng miền trung.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng đã được bắt đầu trong hai kỳ rồi. Và người phụ trách trong chương trình này đó là chị Nguyễn Trương Minh Ánh, quý vị. Chị Ánh ngày hôm nay cũng đã có mặt trên đường live để hầu chuyện của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào chị hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính. Dạ, bên anh khỏe lắm. Và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ,
1600 AM.
Nghe chị khỏe là Hoàng Tính cũng mừng. Nghe quý vị khán giả nghe cũng vui. Vâng, yeah. Và khi mà mình mà gọi điện thoại mà ở tiểu bang này gọi tiểu bang khác, sau cái lời chào hỏi là thường ta hỏi sao mà khỏe không, rồi xong xuôi rồi tới vấn đề xăng. Thưa quý vị, xăng ở bên Florida hôm nay nó lên nhiều rồi chị?
Ơi, thì tùy cái vùng đó thì nó từ rẻ nhất đó là 4.65 và cao đó thì mình thấy có khoảng trên tới 4.8, 4.85. Dạ, trên xích cỡ đó đó. Bởi vì cho nên vừa nghe giọng Hoàng Tín là mình thấy khỏe, nhưng mà nhắc tới xăng là thấy không khỏe tí nào hết.
Ồ, như vậy thì là cái giá xăng của ở bên chị ở bên Florida thì quý vị cũng cũng giống như xăng bên mình hết ha, thưa quý vị ha. Dạ vâng, nó cũng xê xích khoảng 10 cent thôi, 10 cent 20 cent thôi hả, quý vị. Đó, những cái loại những cái cây xăng mà ta kêu là cây xăng hai cờ lát á, cây xăng con sò này nọ đó, hơi cờ rau cao rá chút xíu rồi thưa quý vị.
Mình thì đi Costco thôi cho nó rẻ.
Dạ vâng, mình đi Costco thì tính cũng thích đó, nhưng mà đều sao mà hàng đợi lâu quá chị ơi.
Đúng vậy. I know.
Vâng, hồi cuối tuần hôm qua cũng định đi đổ mà thấy đông quá. Thôi,
đừng đi cuối tuần, đi ngày thường sớm nhất đó hả?
Dạ vâng. Mà hình như nghe tính nghe nói là ngày thứ tư hay hoặc là ngày thứ năm gì đó thì xăng nó cũng drop xuống chút đỉnh mấy sen, với lại cái cốt cổ nó cũng bớt người chút đỉnh đó, thưa quý vị. Quý vị try thử coi ha, thưa quý vị ha. Vâng, chúng tôi xin được trở lại trong cái chương trình ngày hôm nay, chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn, thưa quý vị. Vui cũng có, buồn cũng có, khi mà chúng ta sống ở xứ sở này, thưa quý vị, đủ trong cái tâm trạng của chúng ta chạy theo cái dòng thời sự. Thì có vấn đề rõ ràng, nhưng mà như là quý vị thấy rồi đó, chị em chúng tôi nói chuyện với nhau thì thường là nói chuyện sức khỏe, rồi chuyện kinh tế tài chánh này nọ. Hiện tại thì bây giờ nó cũng hơi được gọi là lớn xíu, nhất là cái vấn đề lạm phát, thưa quý vị. Lạm phát rõ ràng như là ban ngày rồi như vậy đó, như quý vị thấy, mà một số người không biết là họ sinh sống, họ ăn uống làm sao, thưa quý vị. Không lẽ là họ không đi mua thức ăn, họ không đi sắm đồ đạc, hoặc họ cũng tới một lúc nào đó họ cũng phải cần đến xe cộ, hoặc là thường xuyên là trong vấn đề săn nhớ hay sao, mà họ vẫn nói không có đâu. Mà nếu mà nói mà có thì chỉ là giá cả nó tăng, nó tạm thời thôi, không sao đâu. Thì theo chị, lạm phát ảnh hưởng như thế nào với đời sống của người dân, người Mỹ nói chung cũng như là người Việt nói riêng, thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Nếu vậy, cho mình trước khi trả lời câu đó, mình chỉ nói là cái những người mà họ nói là họ không thấy cái sự lạm phát đó, thì mình chỉ có hai cái để mà mình đưa ra. Cái thứ nhất, có lẽ họ là triệu phú, giờ giá tăng mà có tăng gấp 3 đi nữa thì đối với họ chỉ là tiền lẻ nhằn nhò gì.
Đúng.
Và cái loại người thứ hai mà họ không muốn thấy đó, thì có lẽ là họ thuộc đảng Dân Chủ, mà phải gọi là thiên tả lắm. Đối với họ không thấy vấn đề gì thay đổi cả, là tại vì như đã nói là thương người thì thương cả đường đi, cho nên họ không muốn thấy, thì cố gắng bảo vệ cái đảng quang vinh của họ thôi. Chứ chẳng lẽ họ đi họ nói rằng ông Biden ổng làm trật rồi, chẳng lẽ đi nói xấu về cái người lãnh đạo của họ, đúng không? Thì kể cả cái chuyện mà ông Biden mà hấp tấp đóng các ống dẫn dầu đó, không có cho khai thác dầu để làm theo cái chương trình môi trường sạch của AOC và những cái đám thiên tả, thì mình thấy rõ ràng là họ quá coi như là họ bị họ muốn mờ mắt họ thôi. Và bây giờ trở lại cái câu vấn đề là lạm phát nó ảnh hưởng như thế nào, thì mình cũng nói không có tạm thời đâu, mà mình thấy rất là thương cho người dân, người Mỹ cũng như người Việt. Nhưng mà người Việt mình á, thì dù muốn dù không, mình cũng có cái tính là thắt lưng buộc bụng. Chắc có lẽ là chiến tranh triền miên đã làm cho chúng ta có cái tính đó, đức tính cần kiệm. Và mình cũng chịu khó là mình thu vén lại, thì con cái về ở với cha mẹ để bớt tiền thuê, hay là cố gắng kiếm cái việc làm gì mà làm tại nhà. Mà nói chung thì mình thấy phần đông người Việt mình cũng làm việc tại nhà rất là đông. Chỉ có thấy thương, rất thương nhiều nữa là các cụ già sống với cái đồng tiền trợ cấp xã hội, với lại một cái mức lương cố định, tiền hương hưu trí đó. Các người sắc tộc thiểu số thì họ cũng rất là tội nghiệp, tại vì như đã nói là những người thiểu số qua đây họ không có được cái may mắn là tiếng nói của mình, cho nên đôi khi họ không có được những cái việc làm mà trả lương cao. Dạ, và thương nữa là những người nông dân, tại vì họ ảnh hưởng tội là họ phải bỏ những cái tiền ra mà họ nói là mình đọc một cái coi về một cái article, một cái bài viết về phỏng vấn về những người nông dân Mỹ đó trong thời gian này, thì họ nói là 55% là cái tiền mà chi phí của họ là vấn đề xăng dầu, và cái tại vì họ phải chuyên chở đó, rồi máy dùng những cái máy cày, máy thu hoạch này nọ, thì đó là họ dùng xăng dầu rất nhiều, và dùng vào những cái thuốc để mà phân bón, trừ sâu bọ, và những cái đó cái nào nó cũng lên hết, mà họ thì phải ứng tiền ra trước, rồi bán xong thì họ mới lấy được tiền về. Cho nên họ rất là bị kẹt vào những cái vấn đề lạm phát lắm. Dạ, thành phần trung lưu họ cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì nhưng mà người trung lưu ít ra họ cũng có một chút đỉnh tiền, thì họ thắt lưng buộc bụng bằng cách là họ bớt tiêu xài, giải trí, du lịch, hay mua sắm những quần áo hay là những cái vật dụng mà không cần thiết, thì họ phải cắt giảm điều đó. Và như mình thấy đó, tuần trước mình đi tiệm, đi chợ, không biết Hoàng Tín bên đó có hay đi chợ Aldi không? Có chợ Aldi bên đó không Hoàng Tín?
Dạ vâng.
Chợ Aldi là cái chợ mà của người Đức. Nó nhỏ nhưng mà mình thích đi là tại vì giá của nó rất là phải chăng. Và cái service nó nhanh lắm. Mình vô là mình ra liền, là tại nó nhỏ, nó có bao nhiêu món đồ
chính
cho cái một cái ngày của mình, bữa ăn của mình đó. Mình chạy vô mình lấy ra thì trong vòng 5-10 phút là mình có được món mình ra, lẹ lắm. Thì mình thấy một phao gà mà không da không xương đó là 2.91 đồng, và chợ chỉ cho một người được quyền mua 2 vỉ thôi. Thì thấy người ta vô chen chúc đông lắm, tới chừng mà mình chui cái đầu vô là trống trơn rồi không còn vỉ nào nữa. Thôi thì chạy qua bên tiệm Costco bên cạnh, giá gà mà cùng một loại như vậy đó là 5.99 đồng một phao, thấy mà phát sợ luôn. Còn nói về quán ăn chợ Việt Nam cũng vậy. Trước kia đó, mình đi chợ mình mua cho gia đình 2 người thì một tuần khoảng chừng 30-40 đồng thôi. Bây giờ đó hả, đi ra một cái là 80 là easily, rất là nó bốc hơi một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng may đó là mình sống tri túc lắm. Nhà mình ăn chay cũng nhiều, ăn rau cải cũng nhiều, mà ở nhà cũng có một cái vườn rau nữa. Thì tài chính cũng khá ổn định, và có lẽ lớn tuổi thì mình ít ăn đi, cho nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Và cái mà mình thấy là khi mình hỏi những người xung quanh đó, người Việt Nam mình hỏi, thì dĩ nhiên thì người Việt Nam mình thì họ cũng than và than lấy lệ thôi, chứ mình biết cái tính người Việt Nam mình là giấy rách phải giữ lấy lề đó. Họ có đói đi họ cũng ra, họ không có nói đâu. Và đó là mình nói về bên người Việt Nam mình. Còn những người mà người Mỹ đó, thì ảnh hưởng của họ mình thấy rõ ràng. Thế mà chạy ra ngoài đường đó, rồi thấy 2-3 chiếc xe để Let's Go Brandon hay là FJB chạy tùm lum hết, mình biết họ cũng bực lắm rồi đó. Có ảnh hưởng. Chứ người Mỹ mình thấy là họ đôi khi họ bộc trực quá đó, cái đói cái họ không có than, mà họ đưa ra là họ cho thấy cái hành động thôi. Còn người Việt Nam mình thì lâu lâu nhắc tới thì họ mới than, còn nếu không họ không hề nói tới. Dạ, đó là cái những cái mình thấy ở ngay tại cái vùng mình ở đó. Dạ, chỉ có nhiêu đó thì chia sẻ thôi.
Dạ vâng, làm phát chắc chắn là ảnh hưởng được quý vị. Khi mà chúng tôi nói đến cái vấn đề này thì chắc chắn là một số người cũng đồng tình và một số người cũng cảm thấy là hình như là họ bị chạm vô cái tự ái của họ đó. Tại sao lại nói như vậy, phải không? Tại sao anh xen vô cái sinh sống, anh xen ăn uống như nọ của tôi đó? Nhưng mà thật sự ra đó là những cái bao biện thôi. Thật sự ra biết bao nhiêu người ủng hộ tổng thống Joe Biden, nhưng mà bây giờ thì hỏi họ như thế nào họ cũng không nói, họ cứ rồi cũng chẳng nói được cái gì cả, bởi vì họ biết cũng thấy rõ rồi. Cái tình trạng nó đã như vậy rồi. Có rất nhiều những cái vị ngoài kia, cái vị cũng có những cái mà không đồng ý với cái câu hỏi của Hành Tính. Thì mong quý vị cũng hiểu rùm, đó là một cái câu hỏi để chúng ta tìm ra được một cái gì đó. Cái giá cả nó tăng tạm thời không? Như thế nào? Hay hoặc là không có, không có tại sao? Và nếu có thì có tại sao? Phải không thưa quý vị? Nha, thưa quý vị ha. Đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi vừa mới đi qua. Tại vì khi mà hỏi câu thứ nhất này có một vị thính giả hình như là có gọi vào gọi hoài, Hoàng Tính dự thì Hoàng Tính biết khi mình nói như vậy có thể là họ đụng chạm đến họ hoặc là như thế nào đó, thưa quý vị ạ. Câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi xin được nói về một cái chương trình được tổ chức tuần qua tại khu vực Dallas Fort Worth, tổ chức chương trình Đại hội Hậu duệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và trong đó thì có ứng cử viên Hùng Cao, anh Hùng Cao, cựu đại tá của quân lực Hoa Kỳ cho chức vụ US Congressman của cái tiểu bang Virginia. Và trong cái hôm đó thì cũng có sự hiện diện của cựu đại tá Phạm Long, ứng cử viên Councilman của cái thành phố Arlington, thưa quý vị, thì của cái khu vực 6, có nghĩa là dân ở Arlington, ở Texas đều có thể đi bỏ phiếu cho ứng cử viên Phạm Long trong cái ngày mai đó. Thì bởi vì nghe nói là anh cũng đang bằng với là một cái người nữa, thì rất mong quý vị nếu mà có những chút thời gian được, quý vị cũng có thể bầu thêm một lần nữa cho Phạm Long đó, thưa quý vị, bởi vì bầu cử trở lại mà quý vị đã bầu rồi, bây giờ quý vị cũng có thể bầu trở lại nha, thưa quý vị. Bây giờ là xé giấy nhắc vào lại ha, thưa quý vị ha. Thì xin chị cho biết cảm nghĩ của chị về những người thuộc thế hệ 1.5 hoặc là 2 phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, rồi bây giờ thì dấn thân phục vụ cho cả ngoài xã hội luôn, thưa chị.
Dạ, mình anh rất là khâm phục những cái quý vị đó. Các anh vừa trẻ, vừa tài năng, lại vừa có tấm lòng dấn thân phục vụ đất nước. Tức là các vị mà như mình biết đó là họ là conservative, là cái phái nói chữ bảo thủ. Nhưng mà mình thì nói là những người đó là người bảo vệ truyền thống văn hóa, bảo vệ cái giá trị đạo đức. Tại vì họ hiểu được cái nguồn gốc văn hóa, dù gì đi nữa thì họ qua đây cũng còn một ít nào cái ảnh hưởng của cái văn hóa Việt Nam, cái giá trị đạo đức gia đình. Cái hay nữa đó, bên cạnh đó là có lẽ là cũng có những người có gia đình là cũng thuộc vào là của quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũ. Cho nên mà mình rất là thích cái phương châm của quân đội là gì? Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Thì các vị đó sống đúng theo những cái mà cái phương châm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã đề ra. Và cũng như họ thấy được những cái mánh khóe gian vùng của những người thuộc đảng Dân Chủ Thiên Tả đó, muốn đem đất nước Hoa Kỳ đi theo hướng của chủ nghĩa xã hội Marxism. Mà trên lý thuyết của cái Marxist á, nó rất là hay. Hay lắm. Tại vì ai cũng như nhau hết, không có ai cũng là bằng nhau hết, không có ai hơn ai hết. Thì nó hay thiệt, nhưng mà cái đó nó chỉ áp dụng tại các dòng tu hay các chùa mà các vị mà không còn màng danh lợi, không còn tham sân si thôi. Chứ còn đưa ra bên ngoài thì nó thất bại. Rất hiếm một vài nước ở Âu Châu, rất là hiếm, không có được nhiều. Thì khi mình cứ nghĩ đi, làm sao mà có được cái, ví dụ anh á, mà cho anh một cái power, một cái quyền lực lâu ngày đó, thì tự nhiên cái bản tính con người có quyền lực vô thì dù muốn dù không cũng sẽ bị dao động. Và khi mà họ dao động đó, mà cái nhóm đó là nhóm thiểu số, cho có một vài cái nhóm thiểu số đại diện chúng ta thì cái lúc mà rồi để cho họ áp đặt luật lệ, rồi họ lại đưa những cái ý kiến ảo tưởng của họ áp dụng trên cái đại đa số thì chúng ta lại là lãnh đủ thôi. Thì đó, nhìn lại thấy cái việc ông Biden làm cái chuyện đó thì cả dân chúng đất nước Mỹ mình bị. Cho nên mình rất ngưỡng mộ và cảm ơn các ứng cử viên đó vì họ đã thực hiện cái trách nhiệm công dân và cố gắng vượt nước Mỹ trở lại con đường đạo đức, tôn trọng hiến pháp, luật pháp và nhân đạo mà đúng chỗ hơn. Tại vì nhân đạo nó có nhiều loại nhân đạo lắm. Nhân đạo thì theo tiếng theo cái người mà biết về đạo Phật đó thì họ gọi là làm thiện đó, có nghĩa từ bi đó, phải đi với trí tuệ. Không phải ai khóc thì mình cũng vào. Tại cái trí tuệ làm sao? Ví dụ một cái đơn cử nhỏ nha. Mình đó, công dân Mỹ là các bào thai, các em trẻ trong bụng mẹ là những người công dân Mỹ mà chúng ta lại đi giết đi. Mà mình lại nhân đạo khóc đi cho những cái người ở phía ngoài đi vào mà lậu. Chứ mình thì không bao giờ, tại mình cũng là một người refugee. Mình là một người đi qua đây theo diện tị nạn. Cho nên mình có rất tấm lòng những mình thương những người đó lắm. Những người mà vì hoàn cảnh, nhất là vì không phải vì kinh tế. Vì những người mà vì kinh tế thì chúng ta qua đó, chúng ta cho tiền, chúng ta giúp họ đi. Tại sao họ phải trèo tường, khoét vách rồi nhảy vô nhà mình cũng như... Thì những cái đó là không, là nhân đạo không đúng chỗ. Dạ. Thì hy vọng rằng các thế hệ trẻ sẽ noi gương quý vị ứng cử viên này, các anh ra ứng cử để làm gương cho các em Việt Nam trẻ khác chuẩn bị ra hoạt động để giúp quê hương thứ hai của chúng ta, cũng như góp tiếng nói của cộng đồng người Việt tại địa phương, tiểu bang và liên bang. Nói thêm chút xíu nữa, Orlando đó, mình cũng có một ứng cử viên Tuấn Lê, tuổi trẻ, tài giỏi, tuy rằng không xuất thân từ quân đội nhưng mà có chính kiến và có chương trình hoạt động rất hay, có thể hữu hiệu cho nước Mỹ. Thì hy vọng rằng tất cả các cử tri Mỹ gốc Việt sẽ bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên này tại địa phương quận hạt mình cư ngụ, vì đó là quyền lợi của chúng ta và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta để cứu vớt lại nước Mỹ, đất nước đã cưu mang chúng ta, đã cho chúng ta một cơ hội và cho gia đình chúng ta một cơ hội. Cái riêng về Tuấn Lê thì mình cũng nói là Tuấn Lê sẽ vào cái địa hạt mà của trước kia là cô Stephanie Murphy, là một người Việt Nam, tên Việt Nam là Đặng Mỹ Dung, nhưng mà cô ta là cái người mà ủng hộ phá thai dân chủ. Trước kia tụi này cũng rất là ủng hộ cô và tại nghĩ rằng là người Việt Nam, nhưng mà cái đường lối của cô đi càng ngày càng xót xa đi cái văn hóa, cái đạo đức, giá trị đạo đức của người Việt, cho nên cũng rất buồn. Mặc dù nói thật, thấy người Việt Nam mình đã giúp, và trong tương lai nếu thấy người Việt Nam phải giúp, nhưng mà nếu chọn giữa một người Việt Nam mà theo dân chủ thiên tả một cách cực đoan thì chẳng thà, nói ra buồn lòng, có lẽ có nhiều người sẽ chửi Minh Ấm, nhưng mà Minh Ấm chẳng thà chọn một người Mỹ mà còn conservative, có đường lối đi trọng về vấn đề freedom, cũng như cái VACA chúng tôi đang Minh Ấm đang cố gắng thực hiện để giúp cho cộng đồng chúng ta, là những người nào biết, ủng hộ, hiểu được cái giá trị đạo đức. Thì trong đó mình có 3 chữ F nha: freedom, family, giá trị nhân bản, giá trị của gia đình, và cái cuối cùng là faith. Tại vì khi chúng ta có cái lòng tin á, thì chúng ta sẽ sống một cách thiện lành hơn, chúng ta nghĩ nhiều hơn về cái nhân, cái quả, để mà khi chúng ta làm, chúng ta không có hấp tấp, chúng ta không có làm một cách hời hợt, chỉ nghĩ ngày hôm nay mà không nghĩ tới cái hậu quả nghiêm trọng, đáng sợ cho tương lai sau này. Dạ, cảm ơn Hoàng Tín đã cho mình nói được những cái gì mà mình muốn nói.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi. Nếu mà quý vị nào mà có còn ưu tư trong cái vấn đề này nữa, bầu cử, thì quý vị ủng hộ cho những cái ứng cử viên người Việt, thì chiều hôm nay hoặc là ngày mai quý vị có thể ra để mà mình ghi danh bầu cử một lần nữa, để mà bầu cho ứng cử viên cựu đại tá Phạm Long. Nghe thưa quý vị ha, ngày mai thì giờ đi bầu ở trên Arlington đó thưa quý vị nha, nhớ đến phòng phiếu để bầu cho cựu đại tá. Và quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Lần lượt tất cả những cái câu hỏi liên quan đến cộng đồng thì Hoàng Tính cũng sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị những câu hỏi đó đến với chị Minh Ánh. Một câu hỏi tiếp theo mà chắc có lẽ là cũng là ưu tư rất là nhiều lắm với cái vụ xả súng giết trẻ em một cách khủng khiếp tại Uvalde, Texas, làm cho cả Hoa Kỳ quan tâm đến cái sự an toàn ở học đường. Không phải chỉ ở Dallas mà ở cả Hoa Kỳ và trên thế giới. Trong khi đó thì cũng liên quan tới vấn đề học đường, thì thưa quý vị, ở Việt Nam, trong nhiều năm nay, bạo lực học đường là một trong những vấn đề được xã hội Việt Nam quan tâm khi mà tình trạng bạo lực được cho là một cái mức độ nghiêm trọng hơn lúc trước. Mới đây thì dư luận Việt Nam lại một phen xôn xao với cái vụ mà quý vị nói coi trên YouTube thì quý vị thấy, hoặc là trên Facebook thì quý vị thấy một cái vụ đánh nhau giữa các học sinh thuộc trường quốc tế American Academy tại Sài Gòn vào cái ngày 26 tháng 5 vừa qua. Và đây không phải là lần đầu, và cái điều đáng chú ý là đã được một phụ huynh livestream lên trên Facebook. Nhà trường cũng bày tỏ lo ngại cái việc là các bên liên quan có một cái khuynh hướng lạm dụng truyền thông cũng như là các phương tiện trực tuyến thực hiện một thái độ hay hoặc là một cái hành vi kích động bắt nạt trực tuyến bằng cách là phát tán một số những cái thông tin cá nhân của học sinh như là địa chỉ nhà, hình ảnh cá nhân của các em học sinh theo báo chí tại Việt Nam. Có phải cả hai cái sự việc đều liên quan tới các mạng xã hội và cần có những cái biện pháp để bảo vệ học sinh tốt hơn hay không thưa chị?
Dạ, cảm ơn anh. Việc trước tiên thì xin phép cho Minh Ánh được có lời cầu nguyện tới các em học sinh, các vị giáo viên cũng như bà ngoại và bản thân của hung thủ Salvador Ramos. Thật sự đó, cậu trẻ này cũng chỉ là một học sinh trung học của trường Uvalde High School, cho nên cũng phải nói là họ cũng là trẻ thôi, cũng còn đang đi tuổi đi học mà tự nhiên làm như vậy thì mất đi thân mạng mình và còn ảnh hưởng tới thân mạng của người khác nữa thì thật là đáng tội nghiệp. Thì nguyện cho tất cả những người quá cố đều được an bình trong cõi vĩnh hằng. Và sau đây thì đây chỉ là một cái chuyện nghĩ nhỏ của Minh Ánh thôi. Minh Ánh nghĩ rằng đó, họ tất cả đều là nạn nhân của chính trị và xã hội, và một phần á thì cũng có vào gia đình trong đó. Khi mà chúng ta, những bậc phụ huynh thờ ơ, mãi lo kiếm tiền, không có thời giờ để ý tới con cái và phó mặc cho thầy cô dạy dỗ và để bạn bè ảnh hưởng tới con mình cũng không biết con mình nó đi chơi với ai nữa. Và chúng ta cũng không kiên nhẫn lắng nghe tìm hiểu, ví dụ con nó có một cái câu gì nó phàn nàn thì mình cũng không chịu nghe mà cứ bận quá, bữa khác đi, mà cứ hẹn rồi không bao giờ mình giúp cho con mình nó giải tỏa những cái ưu tư hay uẩn ức. Thì mình đâu có biết con mình nó ở trường nó bị bắt nạt hay là nó có những cái vấn đề gì không, mà mình lại không lắng nghe. Thì nói thật, sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề thôi. Dạ, thì một cái ví dụ khác nữa thì mình thấy trước khi mà mình nói tới cái vấn đề làm sao để giúp thì mình phải, như Minh Ánh đã nói trước những kia, mình là cái người phải nhìn thấy được cái problem rồi sau đó mình mới solve. Có nghĩa mình phải thấy được cái vấn đề thì sau đó mình mới có cái cách giải quyết. Thì cái vấn đề mình thấy ra đó, như mấy năm vừa trước, những cái vụ bạo động, Black Lives Matter, hay là Antifa đốt phá, rồi biểu dương súng, rồi chế tạo bom xăng, tấn công cảnh sát, hay là tấn công phóng viên như vụ Andy Ngô tại Oregon. Khi bị bắt thì chính bà Kamala Harris đó, lúc đó chưa là phó tổng thống, chỉ làm trong bộ tư pháp của tiểu bang California thôi, đã mở một tài khoản xin tiền giúp bảo lãnh thế cho những tội phạm đó. Hình thức như là khuyến khích bạo lực, khuyến khích bạo động. Thì làm sao mà những cái em trẻ không nhìn thấy, ô, mình có bạo động đi nữa thì cũng vẫn được tại ngoài, vẫn không có cái gì là nghiêm trọng hết, không có bị trừng phạt. Hay là một người mà bị như ông George Floyd, đúng, mình cũng có cái sự gọi là thông cảm và mình cũng xót xa là George Floyd bị chết một cách không có đáng. Nhưng mà không có phải vì một cái chết đó mà đem lên để chia sẻ đất nước và tôn vinh ra như vậy, thì các em mới nhìn thấy những cái xấu mà được tôn vinh lên thì nó sẽ đi lầm đường, nó sẽ nói ồ, làm như vậy là đúng, làm như vậy là được được mọi người biết tiếng, rồi anh hùng, rồi được tôn vinh. Thì đó là những cái ảo tưởng, những cái hậu quả mà chúng ta người lớn đã làm, và cũng như là vấn đề chính trị đó, các vị trong đã vì cái đảng phái của mình lợi dụng những cái đó để làm lên, để đưa cho, dạy cho các em một cái bài học chọt con đường lắm rồi. Dạ, thì bên cạnh cái tệ nạn xã hội học đường trong trường học, rồi các em bị bully, rồi chúng ta học những cái như ở Mỹ thì cũng dạy về vấn đề culture, cancel culture, không còn biết về lịch sử, rồi cũng dạy những cái mà biến đổi gen, muốn thay đổi giống rồi này nọ, thì nó quá bị ảnh hưởng cái tâm lý các em, nó hỗn loạn lắm. Rồi bên cạnh á là các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, các trò chơi điện tử, rồi các phim bạo lực bắn giết người. Rồi mặc dù biết là những người đó là họ xấu, nhưng mà xấu không phải